Hồi thứ 27. Thuốc tiên cứu sống thần võ, phép màu đặng bắt Tôn Long. Nói về Cao Kim Định khi dạo hoa viên chơi, nghe quân nói chuyện việc đi cống lễ chuộc tội, bèn trở vào kêu Mai Hương mà hỏi. Mai Hương bèn thuật hết các việc đầu đuôi. Cao Kim Định nghe rõ mấy lời, liền bước ra tụ nghĩa đường xem lại. Cao Khôi thấy con gái mình ra chốn ấy thì hỏi rằng: "Con là phận nữ lưu, sao không ở chốn thâm khuê lại tới chỗ này làm chi vậy?" Cao tiểu thư nghe cha mình quở, bèn cúi đầu thuật lại ác lời của Mai Hương, nói cho Cao Khôi nghe. Cao Khôi lúc ấy rơi lệ nói rằng: "Cha này tuổi hơn 60, có cầm thương lên được đâu. Mấy anh em con đã bị bắt hết rồi. Trong trại chẳng còn một viên dũng tướng nào, nên cha phải nghe theo lời quân sư, đem lễ vật dâng cho người ta, mà thú tội đặng chuộc mạng mấy anh con về." Cao tiểu thư thưa: "Xin cha chớ có phiền muộn, mà hao tổn tinh thần, để con đem thuốc linh đơn vào cứu anh con. Và con quyết phen này ra trận, bắt cho được bọn ấy mà trả thù cho huynh trưởng." Nói rồi, cha con dẫn vào hậu dinh. Kim Định lấy thuốc tiên cho thần võ uống vào, tức thì khỏe mạnh. Lúc này, Tôn Long dẫn chúng tướng đến dưới núi, cũng đã hơn nửa ngày mà chẳng thấy ai ra binh đối địch. Bèn kêu quân lâu la giữ cửa trại mà nói rằng: "Bay hãy vào nói lại cùng trại bay hay, nếu hết người xuất trận nữa thì xuống đầu hàng, bằng không vâng lời thì ta sẽ bắn hỏa pháo vào đốt dinh trại tiêu tan ra tro bụi." Lâu la nghe nói vậy, bèn đem những lời ấy báo lại cho Cao Khôi hay. Cao Kim Định nghe các lời láo xược thì cả giận, liền hỏi cha mình rằng: "Thưa cha, chẳng hay nước Yên dũng lược dường nào mà dám khinh người như vậy. Chứ như con đã từng học đạo với Cửu Thiên, lão thuộc pháp sai thần khiến quỷ mà chẳng còn dám khi ai, huống chi là tướng ấy ra thể nào. Vậy xin phụ thân cùng huynh trưởng an dưỡng thân rồng, để mà con dẫn binh xuống núi, nguyện bắt cho được người tướng thiếu niên đó mà báo cừu mới đã giận." Nói rồi, liền trở lại hương phòng, lấy đồ bảo bối, cầm đao lên ngựa, khiến ba tiếng pháo, rồi kéo róc bọn lâu la xuống núi. Khi Cao Kim Định xuống gần tới trận, thấy xa xa có một tướng vừa trạc tuổi mình, môi son mắt trắng, chẳng khác chi người ở Bồng Lai. Kim Định lúc này mắt nhìn sửng sốt, bụng nghĩ bồi hồi. Sực nhớ lại chuyện xưa thầy có dặn: "Năm nay, tháng này, có gã Tôn Long đi ngang qua núi đây. Người ấy là Lương Duyên, dạy phải thành thân cùng người mà hiệp lực phạt tề, đặng lập công với nước." Thầy có nói nữa rằng: "Đến sau mình xin đặng một trai, đặc hiệu là Tôn Yên, nói dòng cho Tôn Võ Tử. Chừng ấy lại đặng làm vua, thì cả đời mình thân đặng ấm." Lời thầy dặn đã rõ ràng, oán thù mà thành ân ái. Khi Cao tiểu thư còn đang nghĩ suy, thì Tôn Long đã giục ngựa tới trước, ngó thấy có một viên nữ tướng, mày liễu má đào, hoa nhường nguyệt thẹn, mình mặc giáp hồng, bào lục, mão phụng, hài oanh, ví như tiên nữ lâm phàm, thường nga dáng thế. Tôn Long ngó mãi không thôi. Kim Định thấy Tôn Long ngó sững thì có ý thẹn, bèn kêu hỏi rằng: "Tướng quân kia tên họ là chi? Xin hãy nói thiệt cho thiếp tường tôn tánh." Tôn Long đáp: "Ta thiệt họ Tôn, tên Long, con phò mã Tôn Tháo, cháu ngoại của Yên Vương Khoái, phụng mạng đi phạt tề, chức làm tiên phong." Kim Định nghe rõ mừng thầm, cười ngõn ngẽn mà kêu và nói rằng: "Bớ tướng quân ôi, ta chẳng phải là người nào, vẫn thiệt con gái của Cao Khôi, tên là Cao Kim Định. Thôi thôi, xếp giáo đứng xe lại đây, ta nói nho nhỏ cho mà nghe. Ta đã vâng lời sư phụ ở đây, đợi đó cũng lâu ngày rồi. Người có dặn ta rằng, chờ chừng nào công tử đi ngang qua đây, khi ấy là dày duyên can lệ. Nguyên Tôn Long vẫn là trai mới lớn lên, nên hay mắc cỡ. Khi nghe Kim Định nói các lời thì hổ thẹn, nổi giận mắng rằng, đồ tiện tì, không biết xấu sao, giữa đám ba quân dám buông lời trăng gió. Sách có chữ, phụ mẫu chi mạng, lại có câu, mai trước chi ngôn. Gái tơ sao đã sớm ngứa nghề, mong những điều trao duyên gửi phận. Nói rồi, hoa thương đâm tới. Tiểu thư cũng đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh nhau có hơn trăm hiệp mà chưa định hơn thua. Kim Định bèn nghĩ ra một kế, liền quất ngựa trá bại chạy dài. Tôn Long liền giục ngựa đuổi theo. Hai đàn gần kề, Kim Định liền thò tay vào túi, lấy ra một món bảo bối, tên là Kỳ Môn Pháp, liền trải ra nơi mặt đất. Tôn Long không biết là chi, cứ quất ngựa chạy vào trong phép kỳ môn. Tức thì, hai mắt đổ hào quang, mịt mù không thấy đường xá nữa. Khi đó, Kim Định thấy Tôn Long, chứ Tôn Long không thấy Kim Định. Nếu nhầm tay tướng khác, thì đã rơi đầu xuống đất. Ngặt vì duyên nợ trời xui, nên phải kiếm mưu mỹ dụ. Kim Định liền trở ngựa lại, lấy dây ti cương bắt Tôn Long trói lại, rồi theo thâu phép cất vào túi. Tay hôi kiếm xốc lại gần, kêu Tôn Long mà hỏi rằng, ban gia kia muốn sống hay muốn chết? Tôn Long hỏi lại, làm sao gọi là sống, còn làm sao kêu là chết? Kim Định đáp, nếu như ngươi muốn chết thì ta cắt lấy thủ cấp ngươi, đem về dân công cho cha ta. Bằng ngươi muốn sống thì phải nghe theo lời ta, kết duyên loan phụng. Tôn Long đang khi túng thế nghe nói như vậy, bèn nghĩ thầm rằng, cha mình làm nguyên soái, mẹ lại con vua, còn dòng họ Tôn ta vẫn là cành vàng lá ngọc. Giờ này ta kết duyên với một nàng con gái cường đồ, sao cho khỏi miệng đời đàm tiếu. Còn như bây giờ không nghe lời nó, thì nó có đâu chịu ta. Chi bằng tương kế tự kế cho xong, tìm phương kế khác. Nghĩ rồi, cười chúm chím đáp rằng, cô nương ôi, mạc tướng xin thuận tình, chẳng quên duyên giai cấu. Kim Định nghe nói rất mừng, liền đích thân bước lại, mở trói cho Tôn Long. Tôn Long được thả rồi, sửa sang y giáp, lên ngựa hô thương, cả kêu Kim Định mà nói rằng, mi dám đánh với ta cho biết tài cao thấp không? Kim Định nổi giận, hoa đao xốc tới, đau thương dây trở, đánh hơn 300 hiệp nữa. Kim Định có ý khen thầm, thiệt là con dòng nhà tướng. Khen rồi lại tính, nếu ta ra tay hạ gã, thì lỡ phận oan ương. Thôi, để kiếm thế bắt chàng, coi còn nói sao nữa cho biết. Tính rồi, thò tay vào túi, lấy ra một sợi dây khổng tiên, thằng, quăng lên trên không rồi kêu, bớ chàng Tôn Long, hãy coi bảo bối của ta. Tôn Long nghe nói bảo bối, thì ngước mặt ngó lên, thấy hào quang sáng giới, nhắm ngay đầu mình bổ xuống. Kim Định lấy tay chỉ ra, tức thì Tôn Long bị dây khổng thiên thằng trói lại. Khi ấy, Kim Định cầm đao đến gần, hỏi rằng, chàng họ Tôn, phen này ngươi chịu phục ta chưa? Nếu không, hãy nói đặng ta xuống đao phất cho hết đời. Tôn Long đáp, nàng ơi, tôi thiệt cam phục lời nàng, xin hãy rộng lòng mở trói. Kim Định nói, Không được, lời ấy lấy chi làm bằng cớ? Vậy phải thề thốt làm sao cho thiệt tình, ta mới chịu. Tôn Long túng thế, phải thề dối rằng: ai mà dám nói gạt nàng nữa thì bị ở tù 100 ngày chẳng. Kim Định buộc lời thề chắc chắn, bèn thâu phép mở trói Tôn Long. Tôn Long đặng thông thả rồi, cũng cứ làm theo như trước, cầm thương lên ngựa mà mắng nhiếc om sòm. Kim Định cũng hoa đao tới chém, hai đàn đánh đặng chừng vài hiệp, Kim Định giả thua bỏ chạy. Tôn Long rượt theo nói rằng: mi là đồ nữ lưu, có tài lực bao nhiêu mà dám khoe khoang thần võ, phen này ta quyết bắt cho đặng mi mới nghe. Nói rồi quất ngựa rượt theo. Kim Định đặng chạy một đổi xa rồi quay đầu ngựa lại, miệng niệm thần chú lầm thầm, tay lia cây bảo kiếm rồi liệng lên trên không và kêu chỉ Tôn Long mà nói rằng: bớ Tôn Long, ngươi thiệt là đứa bạc tình, hãy coi cây bảo kiếm ta, lấy đầu ngươi tức thì cho biết mặt. Tôn Long ngó lên xem thấy một lần lửa đỏ nhắm ngay đầu mình mà rơi xuống. Tôn Long xem thấy thất kinh, nhảy xuống ngựa xá Kim Định mà năn nỉ. Kim Định thấy vậy liền thâu bảo bối lại, rồi chỉ mặt Tôn Long nói: phen này nữa là ba, chàng đã rõ tài cao thấp chưa? Sách có chữ: lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành. Bởi ta vâng lời sư phụ dặn bảo ân cần, chứ chẳng phải như đồ chó điếm mèo đàn đâu mà búng rẫy. Còn phần cha ta, chiếm cứ chỗ này có hơn 30 vạn hùng binh, mấy mươi viên dũng sĩ, lương thảo bạc vàng chẳng biết bao nhiêu. Nếu chàng nghe theo lời thiếp, thì ta đồng hiệp lực phạt tề, chẳng là hay hơn hay sao mà cứ gạt ta hoài? Hay là chàng muốn hồn về địa phủ hay sao? Tôn Long nói rằng: nàng ôi, số là nàng chưa rõ, để mạc tướng phân lại cho nàng nghe. Vì vốn ta chẳng phải loài cây cỏ, dễ không biết chỗ ái ân, ngặt vì ta mà kết nghĩa với tặc nhân, chi cho khỏi tru di tam tộc. Ấy là lương duyên, hương lửa bén dây cầm sắt, sự tai ương đã mang tán âm ti, dù cho tiểu thư lực chi chi, muốn cứu ta cứu sao cho đặng. Kim Định khi nghe Tôn Long tỏ tình tâm sự thì chúng chiếm cười mà nói rằng: vậy sao hồi giờ chàng không nói sớm, để thiếp tưởng là đứa bạc tình. Thôi thôi, công tử hãy ngó non xanh mà hẹn với đầu xanh, chỉ biệt bản mà nguyền cùng tóc bạc. Một lời thề xin chàng thề cho chắc, muôn việc khó đó để mặc thiếp liệu toan. Tôn Long nói: trăm năm đành kết tóc, chữ đồng ấy ghi xương, sau dù ai đem dạ phi thường, thì muôn tiễn thiên đao phân xẻ. Kim Định thưa: vậy thì để thiếp giả bắt công tử về dinh, đặng cho khỏi ngoại nhân nghi hoặc. Nói rồi miệng niệm chân ngôn, giây phút ù ù gió thổi đến, làm cho thiên ám địa hôn. Người chẳng nhìn nhau đặng, bên yên đầu vỡ tan chạy hết. Hồi thứ 28. Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước tân nhân. Nói về Kim Định làm phép hô phong, quân yên vỡ chạy tứ tán hết, rồi dắt Tôn Long về trại. Khi Kim Định về tới nơi, Cao Khôi và thần võ mừng rỡ vô cùng, liền truyền quân nhắc ghế cho tiểu thư ngồi gần một bên. Kế đó, quân Lâu La dẫn Tôn Long đem vô trước án. Quân sư Vương Văn bèn chí mặt Tôn Long mà nói rằng: thằng này bữa trước nó bắt đại đại vương, hôm nay tiểu thư bắt đặng nó đây, thiệt là may lắm. Cao Khôi nghe nói lại mừng thêm nữa, rồi khiến quân bày tiệc hạ công. Đang ăn mừng tiểu thư thắng trận, Tiệc xong rồi, Cao Kim Định lui vào chốn hậu phòng, ra mắt mẫu thân, đặng tỏ bày tâm sự. Lão phu nhân thấy con về, rất mừng rỡ, bèn hỏi rằng: "Ngày nay con ra trận, thắng bại thế nào?" Kim Định quỳ xuống thưa rằng: "Trâm lạy mẫu thân, con xin tỏ thiệt. Năm trước, con mới hạ sơn, thầy con có dặn. Năm nay tháng này, có Tôn Long đi ngang qua đây, người ấy là lương duyên của con. Tới nay thiệt quả, con mới xuất trận đã bắt đặng chàng rồi. Xin mẫu thân tha tội, và xin mẫu thân làm chủ hôn giùm việc ấy cho con luôn thể." Lão phu nhân nghe nói bèn hỏi rằng: "Tôn Long bây giờ ở đâu? Để mẹ đi xem tướng mạo nó coi ra thể nào đã." Kim Định thưa: "Tôn Long chẳng phải tay tầm thường, vốn con dòng nhà vương, tướng, văn hay tam lược, võ đủ lục thao. Nếu hôm nay ép gã thành thân, chắc là người chẳng phục. Vậy bây giờ phải sai ai xuống dinh phò mã, nói sự nhân duyên. Nếu như phò mã đã nhận lời, thì phải sai người lên hôn xin. Chừng ấy phụ huynh tôi một lòng quy thuận mà kiến công lập nghiệp với triều đình. Bằng mà dưới không thuận tình, thì khi ấy hãy cầm Tôn Long lại. Vậy thôi, mẫu thân để đợi con ngày mai xuất chiến nữa, bắt đặng tướng khác, rồi sẽ thi kế mới xong." Cao phu nhân khen phải, liền bước ra trước tụ nghĩa đường, phân trần mọi sự. Cao Khôi thấy vợ mình đến, thì lật đật tiếp rước mời ngồi. Cao phu nhân bèn thưa rằng: "Này nữ nhi xuất trận, nó nói nó bắt đặng Tôn Long, nó lại vào thưa thiệt với tôi. Năm trước nó hạ sơn, thầy nó có dặn như gặp Tôn Long qua chốn này, thì người ấy là lương duyên của nó. Tôi nghĩ lại lời thầy nó, đã tỏ bày ý trời ắt chẳng sai, duyên nợ khéo sắp đặt, giống như ai xui khiến. Xin lão gia xét lại, kẻo mang lỗi với trời." Cao Khôi nghe phu nhân phân tỏ việc thiên cơ thì cảm mừng, liền bước xuống mở trói cho Tôn Long, rồi truyền lệnh dọn tiệc đãi đằng rễ mới. Lại khiến con mình là thần võ bồi yến với Tôn Long. Khi mãn tiệc, Cao Khôi lui vào hậu trại, nói với phu nhân rằng: "Lời thầy nó dặn như vậy, thì ngày nay cho hai trẻ nó động phòng huê chút, thành thân đi cho rồi." Phu nhân đáp: "Việc ấy ông xin để chậm chậm dò coi đã. Chứ thằng Tôn Long nó là con cháu vương hầu, nếu chúng ta làm đều càng quấy, thì sao khỏi quan quân chê cười. Vậy thôi bây giờ phải cho người xuống nói lại với Tôn Tháo hay. Như người có bằng lòng làm vậy, thì phải thả con y ra, rồi sai người xin lễ đưa tới đây mới đặng." Cao Khôi khen phải, bèn ra tụ nghĩa đường, đòi hai ông quân sư Dương Văn và Châu Chí đến, khiến làm thông mai, xuống dinh yên tỏ bày việc đôi bạn ấy trước. Hai tướng vâng lệnh, lên ngựa thẳng xuống núi phi nhanh. Lúc này, vợ chồng phò mã còn đang bàn luận việc quân tình, bỗng thấy quân kỳ bài vào báo rằng: "Công tử đã bị giặc bắt rồi, nên tôi phải cho vào nguyên soái rõ." Vợ chồng phò mã nghe báo sững sờ, bèn cho đòi quan lược trận vào mà hỏi nguyên do. Quan lược trận thưa rằng: "Khi công tử ra khiêu chiến, có một nữ viên nữ tướng lịch sự vô song ra cầm binh đánh với công tử, đánh hơn 400 hiệp mà không phân thắng bại. Rồi đó không biết nữ tướng làm phép chi, thình lình bắt công tử trói lại. Lúc ấy tôi thấy hai người nói chuyện gì nhỏ nhỏ, tôi không đặng rõ điều chi, rồi lại thả công tử ra. Làm như vậy đến 3 lần. Lần chót hết, anh em chúng tôi vừa muốn ra tay đến giúp công tử, đem về trại. Chẳng dè nữ tướng nói chi lầm thầm trong miệng. Kế thấy gió ở phía đông bắc thổi tới ào ào, đá bay cây ngã, có chẳng đặng nhau. Bởi vậy, cho nên đạo binh này đều vỡ tan, chạy tán lạc hết. Kế đó, khi tan trận giông thì không thấy công tử nữa, mà nữ tướng ấy cũng đi đâu mất. Công chúa nghe rõ thì hiểu rồi, bèn nói với phò mã rằng: "Chuyện này lộng giả thành chân, tưởng là sai con đi đánh kiếm thêm một mớ lương thảo phòng chi dụng cho bá quan. Không dè ở chỗ sơn lâm như vậy lại có người lương đóng. Vậy bây giờ phải đòi gã Cao Nguyên Võ ra đây, hỏi thử coi nữ tướng đó là ai mà có tài phép dường ấy." Phò mã khen phải, liền truyền lệnh cho quân dẫn Cao Nguyên Võ ra, thết đãi rượu trà tâm tất. Công chúa khi ấy nói rằng: "Cao tướng quân ôi, ta xem diện mạo của tướng quân không phải là người tầm thường, cớ sao lại thất thân nơi chốn thảo giả làm chi? Thôi, tướng quân hãy quy hàng cùng phò mã, báo quốc phục thù." Đã đành câu, tử ấm thay phong, lại khỏi tiếng nghịch thần tặc đảng. Nguyên Võ bẩm: "Cũng vì đời ly loạn, nên cha con tôi mới chiếm cứ núi này, nguyên một thời mà nương nấu tấm thân, may gặp hội phong vân cho phỉ chí. Này công chúa có lòng yêu vì, chúng tôi cũng đành dạ phục tòng." Công chúa thấy Nguyên Võ chịu phục tùng thì cảm mừng, bèn hỏi nữa rằng: "Chẳng hay ở trong sơn trại có một nữ tướng nào chừng 16-17 tuổi mà pháp lực cao cường, tinh thông thao lược, người đó với tướng quân có bà con xa gần chi chăng?" Nguyên Võ nghe hỏi, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng: "Trong sơn trại tôi chẳng có ai là nữ tướng hết, duy có một con em gái tôi, tên là Kim Định. Nó thiệt là môn hạ cửu thiên, mới từ Sư Ly Động năm xưa. Thầy nó có dặn nó về sơn trại đợi chờ, ắt có trượng phu đến kết nghĩa. Nó học thiệt giỏi, những là bác ban võ nghệ với bảo bối tiên gia, linh nghiệm như Hồng Cẩm Sách, Hỗn Tiên Thần, lại đủ các môn độn giáp nữa. Hai vợ chồng phò mã nghe nói chết điếng trong lòng, không biết lấy chi thâu phục cho đặng Cao Kim Định. Vợ chồng còn đang hồi thương nghị, sảy có quân Kỳ Bài vào báo rằng có hai người đại tướng ở trên Long Sơn trại xuống đến, xin cầu ra mắt nguyên soái, có chuyện cơ mật. Tôn nguyên soái truyền lệnh cho mời vào. Vương Văn và Châu Chí vào tới viên môn, làm lễ ra mắt xong rồi, Tôn nguyên soái mời ngồi và hỏi rằng: "Chẳng hay hai tướng quân xuống đây có việc chi cơ mật chăng?" Vương Văn bẩm rằng: "Hai tôi vâng lệnh chủ trại, mấy lời sai khiến, xin nguyên soái thứ tha. Vốn tiểu thư con gái chủ trại hôm qua xuất trận, bắt đặng tiên phong công tử. Chủ trại tôi thấy công tử thiếu niên anh dũng, lại có mấy lời sư phụ dặn dò. Bởi cớ ấy, cho nên chủ trại tôi muốn kết nghĩa xuôi gia, cho hai trẻ được vầy duyên cầm sắc." Công chúa nghe rõ, bèn nói rằng: "Cảm đội ơn hai tướng có lòng xuống tới thông mai, chứ tôi cũng ngỡ là con tôi cùng tiểu thư sớm đã thành đôi loan phụng rồi." Châu Chí thưa: "Con gái nhà ai thì tôi không dám nói, chứ con gái của chủ trại tôi chẳng phải con gái hèn, đã là môn đệ của Cửu Thiên, lại sinh nhầm chỗ nhà lễ nghĩa nữa. Chẳng phải như đồ trên nguyệt dưới hoa, đâu có thối xuyến tường tỏa huyệt. Một lời đã quả quyết, có sính lễ mới cho xong." Công chúa nghe nói cảm mừng, liền truyền lệnh thả 12 vị thái tuế ra, rồi dạy dọn tiệc đãi đằng rất hậu. Khi tiệc rượu xong rồi, công chúa truyền cho quân lấy ra 100 lượng vàng và 1.000 cây gấm, và sai 4 vị tổng trấn đi cùng Vương Văn và Châu Chí lên nạp sính lễ trước. Còn phò mã và công chúa cũng dẫn chư tướng đi theo sau rước dâu. Khi 4 viên tổng trấn và 2 ông thông mai lên tới sơn trại, Quân Lâu La vào báo cho Cao Khôi hay. Cao Khôi cảm mừng, sai dọn dẹp tụ nghĩa đường mà nghinh tiếp. Kế, có tin vợ chồng công chúa cũng tới nữa. Hai vợ chồng Cao Khôi ra khỏi thính đường, quỳ ra hai bên mà làm lễ mừng phò mã. Vợ chồng công chúa lật đật xuống ngựa, đáp lễ lại, rồi xuôi gia đồng dẫn vào tụ nghĩa đường, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, yến tiệc tân hôn, đàn ca nhịp trỗi, vui rất nên vui. Vừa khi mãn tiệc thì trời đã hoàng hôn. Đêm ấy kết bông tắt thụi, đốt pháo treo đèn. Hai vợ chồng Tôn Long kết tóc giao thề, nguyện cùng trời đất, rồi dẫn vào dinh lạy tạ vợ chồng Phò Mã và hai vợ chồng Cao Khôi. Công chúa khi ấy sấy xem kim định, ngư trầm nhạc lạc, bế nguyệt tu hoa, sánh với Tôn Long chẳng khác chi tiên đồng ngọc nữ, xứng rất xứng. Công chúa mừng rỡ khôn cùng. Kế đêm đã sang canh, hai vợ chồng Tôn Long dẫn nhau vào phòng an giấc. Chồng Phò Mã nghỉ ngơi tại sân trại đến 3 ngày, rồi viết bản văn treo trước sân trại, rao khắp cho bọn Lâu La hay. Nếu ai muốn tình nguyện đi theo thì biên tên vào sổ, bằng ai chẳng muốn đi thì ban thưởng cho tiền bạc, đem về lo việc làm ăn. Khi ấy, đầu đó sắp đặt sau trước xong xuôi, Phò Mã truyền cho xe giá, rước hết gia quyến Cao Khôi. Còn Kim Định thì theo hầu hạ công chúa và quản lý việc binh. Nguyên Võ, Thần Võ và 12 vị thái tuế thì nhập vào tiền bộ tiên phong với Tôn Long, Tôn Hổ. Nội ngày ấy sắp đặt xong rồi, Phò Mã truyền lệnh phát 3 tiếng pháo, nhổ trại, kéo nhau xuống núi, nhắm sơn đông trực chỉ.